Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng trong ba ngày đạo tràng chúng ta tổ chức cộng tu khóa niệm Phật chuyên sâu lần thứ nhất. Và hôm nay buổi sáng thầy sẽ giảng cho các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu chúng ta nghe bài pháp thoại với tựa đề là khiêm cung mới có thể vào được ngôi nhà của Đức Phật. Với chủ đề khiêm cung mới có thể vào được ngôi nhà của Đức Phật, chúng ta sẽ thấy được phần nào về thực trạng tu hành của tăng ni tín đồ Phật tử của chúng ta thời nay và đạo đức giới phẩm và cách tu hành của các bậc cao tăng thạc đức ngày xưa nó khác nhau ở điểm nào và nó giống nhau ở chỗ nào. Trước tiên chúng tôi xin được giải thích thế nào là khiêm cung. Chữ khiêm á, ở trong chữ Hán á, có nghĩa là khiêm tốn. Chữ khiêm có nghĩa là khiêm tốn, là hạ mình để tôn trọng mọi người, có nghĩa là cung. Chữ cung có nghĩa là hạ mình để tôn trọng mọi người, cung kính với tất cả mọi người, trên từ chư Phật, chư Bồ Tát, giữa đến hàng hiền thánh, các bậc tổ sư, thầy của mình, dưới thì đến tất cả các loại chúng sinh, chúng ta đều cung kính và tôn trọng như là những vị Phật tương lai. Chư Phật là Phật đã thành, các bậc Thanh Văn La Hán Bồ Tát Tổ Sư là Phật sẽ thành, và tất cả chúng sinh cũng là Phật sẽ thành. Vì vậy mà chúng ta phải cung kính và tôn trọng tất cả, không có sự phân biệt. Vậy á, khiêm cung có nghĩa là khiêm tốn, luôn luôn cảm thấy là mình nhỏ bé, mình thiếu thốn. Thiếu thốn cái gì? Không phải là thiếu thốn về tiền tài vật chất, mà là thiếu thốn về đức hạnh, về trí tuệ. Người tu hành của chúng ta lúc nào cũng cảm thấy mình thiếu thốn về đức hạnh thì chúng ta mới cố gắng vươn lên để tu bồi, tu nhân tích đức, gieo trồng những hạt giống thiện vào ở trong tàng thức A Lại Gia của chúng ta. Có tu nhân tích đức, gieo trồng những hạt giống thiện vào trong tàng thức A Lại Gia của chúng ta, một ngày nào đó khi viên mãn công đức, viên mãn trí tuệ, chúng ta mới chuyển được tám thức
đó là nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân, ý thức, mạn na thức và a lại ra thức tâm vương trở thành bốn trí bình đẳng như là Thích Ca Mâu Ni Phật, như là A Di Đà Phật và như là mười phương chư Phật đã thành. Thế nào là chuyển bát thức tâm vương thành tứ trí? Chuyển năm thức đầu là nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tỷ thức tâm vương, thiệt thức tâm vương và thân thức tâm vương thành gì? Thành bình đẳng tính trí. Khi chúng ta chuyển được năm thức tâm vương đầu này thành bình đẳng tính trí thì chúng ta sẽ nhìn nhận giáo pháp của Đức Phật một cách đúng đắn, như là ở trong kinh Chư Hán gọi là như thị, nhìn giáo pháp một cách như thị, tức là Đức Phật thuyết như thế nào thì chúng ta nhìn nhận đúng như thế, không có khác, không có sai biệt và không có lệch lạc, gọi là nhìn giáo pháp của Đức Phật một cách như thị, tức là như thực của pháp, nhìn như thực của pháp, không có mê lầm, không có chấp trước và không có vọng tưởng, gọi là nhìn giáo pháp của Đức Phật một cách như thị. Đem cái tâm thanh tịnh bình đẳng đó đối đãi với tất cả chúng sinh, không có sự phân biệt, không có sự chấp trước và không có sự vọng tưởng, đó gọi là chuyển năm thức đầu của bát thức tâm vương thành bình đẳng tính trí. Rồi chuyển thức thứ sáu, đó là ý thức tâm vương. Chuyển thức thứ sáu thành gì? Chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí, tức là nhìn nhận giáo pháp của Đức Phật một cách đúng đắn, không có sai quấy, không có lỗi lầm, không có thiếu sót. Tự trong tự tính của chúng ta lưu xuất ra giống như là Đức Phật đã lưu xuất trí tuệ không có khác biệt vậy. Rồi còn chuyển hai thức nữa là mạn na thức và a lại ra thức thành hai cái trí nữa. Cái này nó hơi cao, nó thuộc về duy thức hơi cao, thuộc về duy thức học hơi cao một chút, cho nên chúng tôi tạm thời chưa nói rộng. Nếu nói ra thì chúng ta sẽ như vịt nghe sấm mà thôi. Các vị biết vịt nghe sấm là thế nào chưa? Sấm đánh đùng một cái thì con vịt nó cũng ngó lên ngó xuống được thôi. Cho nên thôi tạm thời không nói lại cái đó, không nói cái đó. Mà chúng tôi đi vào thực tế, đó là khiêm cung thì chúng ta sẽ nuôi lớn được đạo hạnh và nuôi lớn được trí tuệ của mình, luôn luôn hạ mình, cảm thấy mình thiếu thốn về đức hạnh thì chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực tinh tiến để thực hành các thiện pháp, làm tất cả các việc thiện có thể để cho tăng trưởng công đức lành của mình, đưa vào trong kho tàng a lại ra thức của mình để dần dần chuyển thức thứ 8 là a lại ra thức thành đại viên cảnh trí, hay còn gọi là Phật trí, hay còn gọi là nhất thiết chủng trí, hay còn gọi là vô sư trí đó. Chúng ta thấy khiêm cung thấy mình luôn luôn thiếu về kiến thức. Kiến thức ở đây là kiến thức Phật pháp, có thể là cả một phần kiến thức tốt đẹp của thế gian, chúng ta cũng cần phải học. Nhưng đối với người tu tập cầu thoát ly sinh tử như chúng ta thì kiến thức của Phật pháp để xuất ly thế gian là rất quan trọng. Đức Phật dạy người học Phật của chúng ta, bất cứ một thời điểm nào, một cá nhân nào, một tổ chức nào, nếu mà luôn luôn cảm thấy mình thiếu thốn, trong biển học mênh mông rộng lớn của Đức Như Lai đã tuyên thuyết đó, thì chúng ta mới có sự tương ưng với giáo pháp của Ngài. Chúng ta thấy thiếu thì chúng ta mới đi tìm để học. Chúng ta có học thì chúng ta mới thấy rằng Phật pháp như biển cả mênh mông rộng lớn, không bờ không bến, không dò được tới đáy, không bơi được tới bờ, bên đông bên tây, bên nam bên bắc. Chỉ có thể nói rằng đại dương bao la mênh mông rộng lớn mà thôi, sâu thẳm mà thôi. Người học Phật của chúng ta nếu luôn luôn khiêm tốn hạ mình và cầu học giáo pháp thì thấy giáo pháp của Đức Phật cũng y như vậy. Thấy như vậy chúng ta cần phải nỗ lực học tập cho tốt. Vì vậy mà hôm qua chúng tôi nói, và chúng tôi rất tâm đắc với câu nói của Hòa Thượng Tịnh Không, đó là mỗi một ngày chúng ta ít nhất phải bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để nghe pháp. Tu gì thì tu, niệm Phật cũng được, ngồi thiền cũng được, chỉ chú cũng được, nhưng mỗi một ngày phải có 2 tiếng nghe pháp. Nghe pháp để làm gì? Để bổ sung, bổ túc vào cái đầu trống rỗng, cái đầu mà đầy cái kiến thức tạp nhạp của thế gian, tham sân si mạn nghi ác kiến, nó chi phối của chúng ta từ vô thủy kiếp cho đến nay đó. Thay thế vào những cái kiến thức tham sân si mạn nghi ác kiến, kiến thủ, biên thủ, giới cấm thủ, tạm nhạp mà chúng ta tích tụ bao nhiêu đời kiếp cho đến nay đó, bằng cái kiến thức khiêm cung. Kiến thức khiêm cung đó là gì? Đó chính là những lời dạy của Đức Phật, đó chính là những lời dạy của các bậc tổ sư, các vị cao tăng thạc đức, là những người thực tu, thực chứng, đã tận tình chỉ dạy cả một đời cho chúng ta. Những lời dạy đó nếu chúng ta biết trân trọng, thì còn quý hơn là cả vàng bạc châu báu ở thế gian. Vàng bạc châu báu ở thế gian tuy là quý, nhưng chỉ giúp được chúng ta, theo sát chúng ta, giúp đỡ được chúng ta ở trong một giai đoạn nhất định, đó là khi tấm thân của chúng ta còn sống, còn mạnh khỏe, còn có thể hưởng thụ được nó. Nhưng khi cận tử nghiệp tới, thần thức mang mang trước biển nghiệp, trước các oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp hiện đến để đòi nợ, như một tấc phim chiếu bóng quay lại vậy, tua lại vậy. Bây giờ cho dù có tiền tài vàng bạc châu báu chất đầy cả kho lẫm thì cũng không thể giúp được chúng ta. Cho nên chư lịch đại tổ sư của Phật giáo chúng ta cũng như các bậc hiền triết ở thế gian, người ta nói rằng chỉ có trí tuệ và đạo đức và trí tuệ mới là nền tảng để khiến cho xã hội phát triển văn minh thật sự. Xã hội được ổn định, bền lâu. Nay chúng ta là những người con Phật, lấy giáo pháp của Đức Phật để làm nền tảng, làm kim chỉ nam cho sự học tập và tu dưỡng của chúng ta. Chúng ta phải biết trân trọng, quý kính những lời dạy của các bậc tổ sư và đặc biệt là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên người xưa học đạo, chúng ta thấy các bậc tổ sư, những vị mà đã thành tựu trên bước đường tu học, các ngài học đạo ra sao? Chúng tôi xin lược qua về sự học đạo, về sự khiêm tốn và về sự cầu thị của các vị tổ sư ngày xưa. Các ngài học đạo như thế nào để cho chúng ta thấy được rằng người xưa người ta học đạo họ khiêm cung ra sao, còn bây giờ phần lớn người học đạo chúng ta như thế nào trong cái thực trạng xã hội bây giờ. Đầu tiên tôi xin kể về một mẩu chuyện về tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngày xưa ngài khiêm cung học đạo như thế nào? Trong kinh Vị Tằng Hữu, ngày xưa chúng tôi đi học, các hòa thượng giảng và dạy cho chúng tôi vẫn còn nhớ như in ở trong đầu. Có một cái câu chuyện nói về tiền thân của Đức Phật. Bây giờ ngài là một vị quốc vương, nhìn thấy chúng sinh ở trong kinh thành của ngài phải khổ vì cái bệnh già, và phải khổ vì sự chia lìa khi chết chóc. Cho nên vị quốc vương đó đã phát Bồ Đề tâm, muốn cứu độ những chúng sinh thoát ly cảnh già nua, bệnh tật và ly biệt khi chết chóc. Cho nên á, vị vua đã gọi các đại thần đến để tham vấn rằng á, các khanh có biết rằng ở trên thế gian này có một con đường nào để có thể khiến cho nhân dân của chấm, người thân của chấm thoát ly được sự già nua, bệnh tật và sự chia lìa của chết chóc hay không? Bây giờ các đại thần đều nói rằng á, thưa hoàng thượng, chỉ có một con đường duy nhất, đó là xuất gia cầu đạo. Chỉ có bao giờ hoàng thượng tu hành đắc đạo, thoát ly tam giới, làm chủ vận mệnh, bấy giờ hoàng thượng mới có thể khiến cho chúng sinh không bị cái bệnh già nua, bệnh tật và chết chóc, chia lìa khổ đau. Bây giờ vị vua kia mới hỏi rằng vậy thì giáo pháp đó ở đâu? Ai là người có thể dạy cho ta giáo pháp ấy? Các đại thần đều im lặng nhìn nhau, không ai biết rằng á ở đâu có người có cái giáo pháp đó để dạy cho quốc vương của mình. Cho nên im lặng, tất cả đều im lặng, không ai dám nói điều gì cả. Bây giờ đức vua mới cho dán cáo thị, dán bố cáo đó, đi khắp các con phố, thôn cùng ngõ hẻm đều đem để dán cái bố cáo cầu đạo của mình. Ngài nói rằng á, ta là quốc vương của nước ABCD đó. À, cái tên đó là tên tiếng Phạm, cái tên quốc gia là tên tiếng Phạm, lâu ngày thầy không nhớ, cho xin thầy nói là cái tên AB, cái quốc vương AB đó chẳng hạn, để chúng ta dễ hiểu. Bố cáo nói rằng á, ta là quốc vương của ABCD đó, vì muốn cầu đạo, thoát ly sinh tử, giúp đỡ chúng sinh. Nay dán bố cáo này, ai có thể dạy cho ta cái phương pháp tu hành để thoát ly sinh tử, ta sẽ chia một nửa giang sơn cho người đó. Bố cáo được dán đi không lâu, vừa dán đi không lâu, bây giờ có một vị bà la môn ẩn cư ở trong rừng sâu núi thẳm, một lần đi hóa duyên xuống một thị trấn nhỏ, thấy cái bố cáo đó liền tới xem và giật cái bố cáo xuống, xoa xoa và bỏ xuống đất. Binh lính đứng gác gần đó nhìn thấy vậy và liền chạy tới và bắt cái vị đạo sĩ kia và dẫn về trong hoàng cung, nói với vị quốc vương rằng vị đạo sĩ này dám bất kính với bệ hạ, dám tới xé bố cáo của bệ hạ rồi vo tròn lại và vứt xuống nghĩa đất, xin bệ hạ là trị tội. Bấy giờ vị quốc vương kia vừa nhìn thấy vị tu sĩ kia, nhìn thấy tuy rằng thân hình gầy còm ốm yếu tiều tụy, nhưng trong ánh mắt của vị tu sĩ kia hiện lên một cái vẻ từ bi và trí tuệ đạo hạnh vô cùng. Cho nên vị quốc vương kia liền đi tới trước, quỳ xuống và xin vị đạo sĩ kia là tha tội cho các binh lính của mình là lỗ mãng, có mắt nhưng mà không nhìn thấy, thì không nhìn thấy Thái Sơn, cho nên là xin vị tu sĩ kia là khoan hỷ lượng thứ cho. Và tự tay của quốc vương đứng lên cởi trói cho vị tu sĩ kia, rồi trần thuật ra cái tâm nguyện của mình. Và vị tu sĩ kia nói rằng quả thật ta có giáo pháp, nhưng nếu bệ hạ muốn cần cầu á để tu hành á, thì phải bỏ quốc thành, vợ con thê tử mà đi theo ta vào rừng sâu. Không một chút ngần ngại, quốc vương liền quỳ gối xuống và xin y giáo phụng hành. Rồi vị tu sĩ kia lại nói tiếp: bệ hạ quen gì cuộc sống xa hoa ở vương thành rồi, nay vào trong rừng sâu núi thẳm, đói thì ăn rau rừng, ăn quả rừng, khát thì uống nước suối. làm sao bệ hạ có thể chịu được những sự khổ cực và nhọc nhằn như thế? Vị quốc vương liền nói rằng á, vì muốn dứt trừ khổ đau cho tất cả chúng sinh, dẫu cho thịt nát xương tan, ta cũng quyết một lòng để làm. Nghe vị quốc vương nói như vậy, vị tu sĩ kia lại thêm một bước nữa rằng á, theo ta học đạo thì phải kính ta làm thầy, mà cái đạo thầy trò thì nó có trên dưới, trước sau. Hàng ngày bệ hạ phải đi gánh nước, bổ củi, kiếm rau, kiếm quả để dâng lên gì cho ta. Và vị quốc vương hoàn toàn chấp thuận tất cả những lời đề nghị của vị đạo sĩ kia. Rồi hai thầy trò, vị quốc vương liền bàn giao quốc thành, vợ con, thê tử lại cho người thân của mình, và một mình lục tục theo sau vị tu sĩ kia vào rừng sâu núi thẳm. Và bấy giờ vào tới rừng sâu núi thẳm, quả thực như lời vị tu sĩ kia nói, mỗi sáng thức dậy, quốc vương trước đây hàng trăm nghìn kẻ hầu người hạ, vậy mà bây giờ lại trở thành một kẻ hầu người hạ của vị tu sĩ nghèo cùng khốn khổ về thể xác ở trong rừng sâu kia. Sáng trưa chiều tối chẳng lúc nào là vị quốc vương kia bỏ rời cái sự cung kính đối với người thầy của mình, chẳng một phút giây nào là lãng quên đi cái nghĩa làm trò của mình, một lòng một dạ hầu hạ, dạ vâng, chỉ để học lấy một câu kệ của vị Bà La Môn tu sĩ kia vậy. Một bài kệ đó rất đơn giản, được nói ở trong kinh là gì? Chớ làm các việc ác, vâng làm các việc lành, tự thanh tịnh ý mình. Đó là lời của các đức Phật quá khứ đã dạy. Và vị vua kia, vị quốc vương kia thực hành cái bài kệ đó cho đến khi vị thầy của mình nhập diệt qua đời, và vị quốc vương kia vẫn tiếp tục đem cái bài kệ đó để đi giáo hóa chúng sinh. Đó, tôi kể một cái câu chuyện ở trong kinh của Đức Phật như vậy để cho chúng ta thấy rằng á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta muốn thành Phật, có phải thành Phật được ngay không? Không. Ngài trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, hay còn gọi là ba đại kiếp, hành Bồ Tát đạo, gian khổ, khó khăn, nhọc nhằn, thậm chí là có những đời kiếp Ngài đã tán thân mất mạng vì chúng sinh, vì sư phụ của mình vậy. Người xưa học đạo như thế, rồi còn nữa, tôi nhớ lại cái bài giảng của tôi hồi tháng 3 tháng 4 cho các đệ tử, tôi cũng tại giảng đường này, giảng về uy nghi cảnh sách, giảng về uy nghi 24 thiên uy nghi, có một cái chương gọi là chương hầu thầy. Tôi rất cảm động khi tôi giảng đến mà tôi đã rớt nước mắt. Có một cái ông đệ tử hầu thầy mười mấy năm trời, theo thầy học đạo mười mấy năm, là một cái vị đứng đầu về trí tuệ và đạo hạnh ở trong chúng, được thầy giao cho cái chức vụ gọi là quản chúng, tức là người có trí tuệ và đạo đức phẩm hạnh, thì sư phụ mới giao cho cái trọng trách đó. Những cái vị đại đức đó luôn luôn cảm thấy là mình nhỏ bé, luôn luôn cảm thấy là mình thiếu thốn về đức hạnh, thiếu thốn về trí tuệ. Cho nên á, có một lần sư phụ của cái vị đại đức đó ốm lâu không khỏi. Bây giờ á, cái vị đệ tử kia đi lên đối trước ban Phật và khấn nguyện trước Tam Bảo rằng á, chỉ cần nguyện cho sư phụ của con được khỏe mạnh trở lại. Con nguyện cho gì? Tuổi thọ của con dấu có đổi hết để sư phụ của con được khỏe lại, dấu chỉ một ngày thôi, chúng con cũng thỏa cái tâm nguyện của người học trò. Chúng ta thấy chỉ một cái câu viết ngắn gọn như vậy thôi, chúng ta biết được sự khiêm cung, học đạo và tôn sư trọng đạo của người xưa như thế nào. Như vậy họ mới có gì? Mới có đường vào cửa đạo. Còn chúng ta bây giờ, mỗi mỗi chúng ta tự xem xét lại xem mình có đó có bao nhiêu phần cung kính, có bao nhiêu phần tôn sư trọng đạo. Ngài Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, ngài nói là gì? Ở trên đời này người học đạo chúng ta nếu có một phần cung kính thì chúng ta sẽ được một phần lợi ích. Có 10 phần cung kính thì chúng ta sẽ có 10 phần lợi ích. Có 100.000 phần cung kính thì chúng ta sẽ có được 100.000 phần lợi ích. Như vậy, ngài Ấn Quang Đại Sư khẳng định với chúng ta rằng á, người học đạo cứ đổi một phần cung kính thì sẽ được một phần công đức. Lời của Phật tổ, chúng ta không học, không tu thì chắc chắn sẽ không bao giờ chúng ta thành tựu được cái hạnh nguyện là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc một đời của chúng ta đâu. Lời nguyện vãng sinh của chúng ta chỉ là lời nguyện suông nếu như chúng ta không thực hành chính pháp. Chúng ta không tu Phật, không học Phật và không tu Phật thì chắc chắn những lời nguyện của chúng ta chỉ là lời nguyện suông, viển vông ở đầu môi chót lưỡi mà thôi. Vì sao? Ngài Lý Bình Nam nói là hàng nghìn người niệm Phật bây giờ chỉ được 1-2 người vãng sinh. Chính vì chúng ta không thực sự tu tập và thực hành chính pháp vậy. Vào đạo, người xuất gia học được một chút, một vài năm, biết cúng bái một vài bài, tiếp linh triệu linh, thỉnh Phật tụng kinh, nhập trạch về nhà mới cho Phật tử một cái là suốt ngày đi cúng. Thì hỏi rằng lấy đâu thời gian để thực hành chính pháp. Còn Phật tử tới chùa thì chỉ mong cầu tiền tài vật chất, gia đình an khang thịnh vượng đến với mái nhà của chúng ta thôi. Không thấy mấy người hỏi học chính pháp, mà chỉ thấy hỏi ngày lành tháng tốt, hỏi cách làm ăn làm sao để cho kiếm được nhiều tiền, làm sao được tiêu giải trừ được vận hạn, soi làm sao để năm nay chúng con có vận hạn gì không, phải giải như thế nào để cho được bình an vô sự. Trong khi đó việc ác thì không muốn dừng, phúc thiện thì chỉ muốn tới. Việc ác không muốn dừng mà phúc thiện muốn tới thì quả thật không bao giờ có được. Cho nên á, người học Phật bây giờ với người học Phật ngày xưa, chúng tôi nói là khác nhau một trời một vực là ở chỗ đó. Nói như vậy, có thể các quý vị sẽ nghĩ tôi là một cái ông thầy bảo thủ, một cái ông thầy là thiếu tiến bộ. Tu như vậy thì làm sao mà đuổi được với bước tiến của xã hội. Kinh tế, văn hóa, xã hội luôn luôn phát triển theo chiều lên. Chúng ta nghĩ như vậy. Còn thầy mà cứ bó tay trói chân, cột mình vào cái khuôn mẫu đạo đức của người xưa như thế, thì làm sao mà phát triển Phật giáo được, làm sao thầy có thể hóa độ được, làm sao thầy có thể mở rộng và làm cho Phật pháp được xương minh được, vân vân. Nếu mà có một ai đó khởi ra tâm tưởng và ý nghĩ như vậy thì chắc chắn họ đã đi quá xa với lời dạy của Đức Phật vậy, của chư vị cao tăng thạc đức vậy. Rồi lại còn nữa, có những cái câu chuyện nói về người xưa khiêm cung học đạo như thế này. Ngày xưa khi tôi còn học ở trường trung cấp Phật học Hà Tây, tôi hay đọc sách của thiền, tôi hay nghiên cứu về thiền, và tôi đã tu tập về thiền 4 năm trời. Bây giờ tôi rất thích thiền, và khi đó tôi nghĩ rằng tôi sẽ hoằng truyền tu tập và hoằng truyền pháp môn thiền tông ở Việt Nam theo bước chân của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, là viện chủ của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam của chúng ta bây giờ. Bây giờ tất cả những cái quyển sách thiền của Hòa Thượng viết ra hoặc dịch ra, chúng tôi đều đọc ngấu đọc nghiến. Có những quyển đọc đi đọc lại đến chục lần vẫn chưa thôi. Và tôi cũng rất thích những cái câu chuyện thiền, pháp ngữ về thiền, giai thoại của nhà thiền, đặc biệt là thiền sư Trung Hoa, thiền sư Việt Nam và thiền sư Nhật Bản. Và tôi nhớ rất rõ một cái câu chuyện của thiền kể một vị thiền sư Trung Hoa dạy đệ tử. Cái vị thiền sư đó có vị đệ tử rất là giỏi, từ nơi khác đến Sam Phương cầu đạo. Cái vị thầy biết là cái vị đệ tử đến cầu đạo trước mặt mình á, trí tuệ siêu phàm, đạo hạnh không phải là người tầm thường có thể biết được. Cho nên á, cái người thầy kia gọi cái vị đệ tử kia tới gần. Tới gần các quý vị có biết là bảo cho cái gì pháp gì không? Không bảo cái pháp gì sâu xa, diệu vợi cả. Mà bảo rằng á, ông đến đây để làm gì? Vị đệ tử nói rằng á, bạch hòa thượng, con đến đây để cầu pháp. Cái người thầy nói rằng á, pháp á, một chữ ta cũng không có, vậy ông cầu gì? Bảo bạch hòa thượng, cái mà hòa thượng không có. Hòa thượng nói không có đó thì con mới muốn cầu. Còn nếu mà hòa thượng nói là hòa thượng có thì con không phải nhọc nhằn để tìm đến đây làm gì. Bây giờ cái vị thiền sư, vị thầy kia nhìn sang bên cạnh, cái ban thờ bên cạnh, thấy cái chiếc phất trần, tức là cái chổi quét trên ban á, trên ban thờ á, cái chú thị giả phục vụ đèn hương buổi sáng, chú ấy quét trên ban thờ xong, chú ấy không cất đi mà chú lại còn để quên ngay ở trên cái ban thờ Phật. Cái vị thiền sư kia bảo rằng á, hãy mang cái phất trần kia tới đây cho ta. Cái vị thiền sinh kia liền vâng dạ xá một lễ rồi đi sang cầm chiếc phất trần kia cung kính đưa lên cho người thầy của mình. Người thầy của mình á vừa cầm cái phất trần ném tẹt xuống đất ra phía xa xa, bảo ta bảo ông mang cái này đâu, ta mang bảo ông mang cái phất trần cơ mà. Trong con mắt của ông cái này là phất trần hay cái gì là phất trần? Mắng trong hồi như vậy. Trong khi mắng vị thiền sinh đệ tử cầu học kia, người thầy vẫn nhìn vào ánh mắt của nó xem có thay đổi biến sắc hay không. Quả thật đúng là hổ tử, hổ phụ sinh hổ tử, tức là thầy tốt thì sẽ sinh được trò tốt vậy. Ánh mắt của vị thiền sinh không một chút biến đổi, lòng cung kính đối với vị thầy cầu pháp ngồi trên không một chút thay đổi. Vị thầy lại nói tiếp: nhặt cái chổi lên đây cho ta. Người đệ tử liền dạ vâng, xá chào, ra nhặt cái chổi mang lên. Mang lên, người thầy lại tiếp tục ném xa hơn nữa và bảo ta đâu có bảo ông mang cái chổi này. Các quý vị nghĩ xem, nếu mà vào người học đạo bây giờ, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đứng dậy phủi áo ra đi, không kịp một lời từ biệt, và nói rằng á, cái ông thầy điên điên khùng khùng dở dở hơi hơi, mọi người nói là ông đạo cao đức trọng lắm, không ngờ ông chỉ là một kẻ tầm thường. Người học đạo của chúng ta bây giờ thì nghĩ thế đấy. Tôi dám khẳng định với các quý vị, 100 vị đệ tử đi cầu đạo bây giờ mà gặp ông thầy như thế thì 99 vị không kịp xá chào mà đứng dậy phủi áo ra đi. Nhưng chúng ta thấy cái vị thiền sinh kia lại dạ vâng, lễ xuống một lễ, khúm núm cung kính ra cầm chiếc chổi lên, rồi lại tiếp tục lần thứ hai đem đưa cho thầy mình. Lần thứ hai vẫn chưa dừng ở đó, vừa cầm lấy chiếc chổi, người thầy lại tiếp tục ném đi một lần nữa. Tương tự như vậy, người thầy lại dùng những cái lời có thể nói là gì, những lời cái chửi mắng cay độc đối với đệ tử của mình. Nhưng người thầy vẫn nhìn vào trong sâu thẳm ánh mắt của người trò của mình xem có biến sắc không. Người trò quả thực không biến sắc mặt, tức là lòng cung kính với thầy không một chút biến đổi, thì ánh mắt cũng sẽ không biến đổi, sắc diện cũng sẽ không biến đổi, khi trong tâm của người trò không có một chút nghi ngờ về hành động của người thầy, về ngôn ngữ giáo hóa đệ tử của người thầy. Người trò lại dạ và tiếp tục đi ra để cầm lấy chiếc chổi mang lên cho thầy. Và lần thứ tư, một sự kiện hy hữu đã xảy ra. Các quý vị biết sự kiện gì không? Xin lỗi, lần thứ ba. Lần thứ ba, người trò lại tiếp tục đi ra để nhặt chiếc chổi lên, vừa mang đến cho thầy. Người thầy liền cầm lấy chiếc chổi, không nói không rằng, vụt thẳng vào mặt của người trò. Người trò ngay đó liền hoát nhiên đại ngộ. Chúng ta thấy cách dạy của người xưa và sự cầu đạo của người xưa. Ngày xưa các tổ sư học đạo như thế đấy. Còn bây giờ chúng ta thấy tăng ni Phật tử chúng ta học đạo như thế nào? Vì sao mà chúng ta không nhập đạo được? Chính vì chúng ta không biết học những cái học của người xưa, những cái tu của người xưa. Cho nên á, ngày xưa chúng tôi đi học, chúng tôi đọc thấy những cái câu chuyện thiền đó, chúng tôi để sâu vào trong tàng thức của mình, gói ghém nó lại và nghĩ rằng một ngày nào đó ta sẽ dùng đến nó, ta sẽ phải học nó. Còn không biết ta có thành tựu được như các vị thiền sinh cầu đạo kia hay không thì điều đó chúng ta chưa biết, nhưng mà ta phải giữ gìn nó, một ngày nào đó ta sẽ phải lôi ra để dùng nó. Đọc sách như thế, học Phật như thế cũng vẫn chưa ăn ai. Rồi lại còn nữa, một câu chuyện cũng về giai thoại nhà thiền. Chúng tôi đọc thấy là nửa đêm có một vị đệ tử theo thầy hơn 20 năm, nửa đêm đi đến gõ cửa phòng thầy để vào để cầu học gì? Cầu học đạo, xin thầy là chứng minh và giảng giải cho cái sự tu hành mới khám phá ra của mình. 3 lần mở cửa, thầy đều 3 lần đánh và đuổi ra. Ngày xưa có những vị thiền sư á, còn làm cả một cái gậy hay là cái phất trần, cả một cái gậy đó, cứ vào hoài đạo là vụt. Đặc biệt là thiền sư Lâm Tế. Thiền sư Lâm Tế, ai cứ đến hỏi là ngài gì, ngài hét, ngài chửi và ngài mắng. Hét chửi mắng cho thậm tệ. Nhưng mà các đệ tử dưới trướng ngài lúc nào cũng 2-3 ngàn người xuất ra. Ngài Hoàng Bá Hy Vận, ai đến hỏi đạo thì ngài liền gì? Liền dùng gậy và quất cho tới tấp. Nhưng dưới trướng của các ngài không có lúc nào dưới 1 ngàn người đệ tử xuất ra. Vì sao? Một người thì đánh, một người thì hét, nhưng mà các đệ tử vẫn đến học đông thế. Vì đánh hét của các ngài đều là phương tiện để giống như là người quản tượng, dùng cái móc sắt, dùng cái roi da để điều cho con voi kia nó vào khuôn khổ nề nếp để có thể dùng được nó phục vụ cho cuộc sống nhân sinh của chúng ta vậy. Chúng tôi lại nói là cái chuyện mà vị đệ tử vào cầu đạo, 3 lần gõ cửa, thầy đều 3 lần đánh vào đuổi ra. Lần thứ 4 tiếp tục cộc cộc gõ cửa, Thầy mở cửa ra, nhìn thấy chứ, thấy người trò, bảo rằng ta đã nói với ông ta không có gì để dạy ông mà, tại sao ông cứ ba lần bốn lượt gõ cửa và làm phiền ta thế, đêm hôm khuya khoắt không để cho ta ngủ hay sao? Người đệ tử liền là: thưa sư phụ, con biết rằng giấc ngủ của sư phụ rất quý, nhưng con có điều này muốn gì, muốn trình lên sư phụ ngay để ngày mai sợ tâm con không yên. Người thầy bảo là: có gì mai hãy nói, không yên thì phải tự làm cho nó yên đi. Người đệ tử bảo rằng: thưa sư phụ, xin sư phụ hãy từ bi thương xót, chỉ dạy cho con một lần thôi. Sư phụ bảo: không được, ta đã nói rồi, đến mai là đến mai. Liền là đóng sập cửa lại. Trong cái khi người đệ tử thấy sư phụ đóng cửa thì cũng liền là gì? Nghĩ rằng là gì? Mình phải dùng bàn chân của mình để chèn cái cánh cửa lại. Và sư phụ sẽ thấy mình đặt bàn chân vào trong cửa rồi thì chắc chắn sư phụ sẽ từ bi không đóng sập cánh cửa lại nữa. Nhưng chúng ta biết làm sao? Người thầy thấy người trò đặt bàn chân vào thì càng đóng cánh cửa nhanh hơn và càng đóng cánh cửa mạnh hơn. Kết quả là bàn chân của người học trò ngày xưa là cái cửa ba lô, cái cửa mà bức bàn đó. Các vị biết cửa ba lô, cửa bức bàn chưa? Ở dưới nó thường là có cái thang cao khoảng độ 30 phân đó. Ở các chùa cổ, chúng ta hay đến các chùa cổ nào thấy là cửa bức bàn, cửa ba lô đó, cửa bức bàn đó. Người trò vừa kẹp chân vào đó, người thầy liền nhấn sầm cánh cửa lại. Và kết quả, bàn chân của người đệ tử nát bét và máu chảy lênh láng ở trước phòng của sư phụ. Người thầy vừa đóng sầm một cái, người trò đã kêu đau, kêu oái một cái, bà kêu đau vào nói rằng: thưa sư phụ, kẹp nát chân của con rồi. Sư phụ bảo rằng: có gì là chân của ông, cái gì là chân của ông chỉ ra xem. Ngay câu nói đó, người trò cũng hoát nhiên đại ngộ. Chúng ta thấy người học đạo ngày xưa như thế đấy. Rồi còn một câu chuyện tôi cũng rất nhớ và cảm động lại về một vị thiền sư, đó là thiền sư Ô Sào. Người đời thường gọi ngài là thiền sư Tổ Quạ. Ngài vì sao gọi là thiền sư Tổ Quạ? Vì ngài làm một cái gì? Một cái lấy cái cây, cái cỏ kết lại thành giống như một cái tổ chim á, ở trên cái một gốc cây cổ thụ, thường ở trên đó. Cho nên á, người đời mới gọi ngài là thiền sư Ô Sào. Chữ Ô Sào có nghĩa là, chữ Ô có nghĩa là con quạ, Sào có nghĩa là cái tổ chim. Thiền sư Ô Sào có nghĩa là thiền sư Tổ Quạ. Ngài có một vị đệ tử cũng theo thị giả ngài 16-17 năm. 16-17 năm theo thị giả hầu thầy để cầu đạo. Nhưng mà thầy cũng chỉ dạy cho mình cái cách gì? Cái cách ngồi thiền để quán niệm hơi thở, quán thân bất tỉnh, quán tâm vô thường, quán thụ thì khổ mà thôi. 17 năm trời hầu thầy. Một hôm, ông đệ tử lên thưa với sư phụ của mình là thiền sư Ô Sào rằng: thưa sư phụ, thấm thoát thoai đưa, con đã gần gũi và học tập cần mẫn bên cạnh sư phụ 17 năm trời. Nay con xin sư phụ chỉ cho con một cái phương pháp tu tập cao hơn, tốt hơn và nhanh liễu ngộ bản tâm của mình hơn. Vì tuổi con mỗi ngày một cao mà chưa học được là bao cả. Ý nói rằng học gần thầy 17 năm rồi, nhưng giờ sư phụ toàn dạy cho con những cái giáo pháp gọi là bình thường như là phương pháp tọa thiền làm sao? Quán thân bất tỉnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ. Đó là những cái bài pháp, phương pháp tu tập rất là đơn giản. Mà con muốn gì? Muốn sư phụ là truyền cho con cái pháp tâm ấn của Phật Tổ cơ. Ngày xưa trên hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn giơ cành hoa sen lên, đại chúng không hiểu gì, mỗi một mình Ma Ca Diếp chúm chím mỉm cười. Bây giờ Đức Phật mới nói rằng: ta có chính pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, truyền riêng ngoại giáo, nay giao cho Ma Ca Diếp. Và ấn chứng cho Ma Ca Diếp. Và sau này khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, ngài đại Ma Ca Diếp trở thành vị đệ nhất tổ sư của Phật giáo, tất cả các tông phái Phật giáo chúng ta, và đặc biệt là tông phái Phật giáo của Thiền Tông. Người học trò 17 năm trời hầu thầy, muốn là thầy chỉ dạy cho mình cái pháp truyền tâm như thế, chứ không phải là cái phương pháp mà ngồi để hàng ngày để quán tâm. Quán tâm thì ông nghĩ là ai chả làm được, trong kinh Đức Phật nói hết rồi. Nhọc nhằn 17 năm trời, cụ chẳng truyền cho mình tí nào cả. Cho nên á, ông lên ông thưa sư phụ để với cái ý muốn là mong sư phụ truyền cho mình. Các vị biết Thiền sư Ô Sào không nói một câu, không ứ cũng không ừ, vẫn im lặng ngồi thiền trang nghiêm như vậy. Mấy hôm sau đệ tử lại tiếp tục lên thưa với sư phụ rằng á: bạch sư phụ, con đã 17 năm, nhắc lại là con đã 17 năm ở với sư phụ rồi. Nay xin sư phụ chỉ cho con một cái phương pháp tu làm sao đó để con nhanh được liễu ngộ và chứng đắc được cái quả vị mà như sư phụ đã tu chứng ấy. Người thầy cũng chẳng nói một câu, chẳng ứ chẳng ừ, mà cũng chẳng mở mắt để nhìn học trò. Người học trò buồn bã thiêu thỉu trở về cái cốc của mình, nghĩ rằng á, khởi tâm nghĩ rằng á, 17 năm qua có lẽ mình chọn nhầm thầy chắc. Ai cũng nói rằng sư phụ của mình đại triệt đại ngộ, vào ẩn cư trong núi thẳm rừng sâu, chắc chắn sẽ là một viên ngọc xá, chắc chắn sẽ là một vị thiền sư. Cho nên mình mới đầu tư ra 17 năm trời hầu thầy học đạo, chỉ mong một ngày nào đó thầy truyền tâm ấn cho mình, để cho mình tiếp tục làm, kế tục cái ngôi vị tổ sư, để đem cái ngọn đèn của chính pháp đi phổ độ quần sinh. Chứ đâu có mình có cầu cạnh riêng cho bản thân đâu, mà sư phụ vẫn im lặng như thế. Hay rằng sư phụ không thương mình, sư phụ thấy mình là kẻ ngu đồn không có căn cơ cho nên không truyền cho. Thôi, ngày mai lên lễ lại một lần sau cuối, nếu truyền cho thì ở, không truyền cho thì bye bye. À, đó. Và y như thế, người học trò đến sáng sớm lần này á, thì đợi cho cái lúc mà mang cơm lên thì giả sư phụ á, thấy sư phụ ăn xong, những lần trước là lên thì sư phụ ăn xong lại ngồi thiền, lần này sư phụ ăn xong một cái bát đũa còn để nguyên đấy, sư phụ chưa kịp ngồi thiền, mới uống chén nước thôi liền ra lễ lại và thỉnh luôn. Quả này ông mới chơi chứ, đúng không? Lần trước cứ lên cụ cứ ngồi thiền, cụ giả vờ cụ ngồi thiền, cụ bảo không nói gì, lần này cụ không để cho cụ ngồi thiền nữa, cụ phải trả lời trước mặt con là độ hay không độ, truyền hay không truyền, truyền thì con ở, không truyền thì con bye bye. À, con vẫy tay con chào sư đó, đúng không? Đó. Và người học trò làm y như thế. Các quý vị biết không? Điều gì lại tiếp tục xảy ra? Thiền sư Ô Sào vẫn không nói một câu, cũng chẳng ứ, cũng chẳng ừ, cũng chẳng nói một lời. Mặt mũi cứ tỉnh bơ như vậy. Người học trò thấy uất quá. 17 năm trời của mình quả thật là phí phạm. Đầu xanh tuổi trẻ, xuất gia từ năm 15 tuổi, 17 năm trời năm nay là bao nhiêu? 32 tuổi đầu. Tâm ấn chẳng thấy đâu. Chỉ thấy tuổi già đuổi mình đến cái hang cùng ngõ hẻm, rừng sâu núi thẳm này đây. Mình không thể chết ở đây được, mình phải đi sam phương cầu đạo, mình phải trở thành một vị thiền sư danh tiếng để phổ độ chúng sinh. Cho nên bao nhiêu những cái ý niệm liền quần cuộn khởi lên trong tâm của vị thiền sinh, vị đệ tử, và liền sụp xuống lễ lại bảo thôi, coi như nhân duyên của con với sư phụ đến đây là hết. Cảm ơn sư phụ 17 năm qua đã cho con miếng cơm manh áo để nuôi thân. Bây giờ con có tâm nguyện sam phương cầu đạo để phổ độ chúng sinh, xin sư phụ từ bi hoan hỷ cho con được ra đi. Lễ xuống ba lễ và ra đi. Sư phụ cũng không nói gì. Cho đi xa xa một bước khoảng bằng từ đây ra qua cái máy quay á. Xa xa đi một chút, ông sư phụ mới gì? Mới gọi giật lại. A Xà Lê. Tức là loại gọi gì? Vị tỷ khiêu đó, A Xà Lê là tiếng Phạm. À, tiếng Việt Nam của chúng ta dịch là gì? Là tỷ khiêu. Tỷ khiêu tức là chỉ cho gì? Chỉ cho vị đại đức á, cho vị sư ông á. À, người thầy mới gọi là A Xà Lê. Người đệ tử liền quay đầu lại. Thiền sư Tổ Quả nói thêm mỗi một câu. Vậy theo ông, có bao giờ mà ta đã chưa từng dạy ông đâu? 17 năm qua, mỗi khi ông bưng nước lên, ta vì ông mà nhận. Ông bưng cơm lên, ta vì ông mà ăn. Tất cả những việc làm thường nhật hàng ngày của 17 năm qua, ông mang lên cái gì, ta đều tiếp nhận cái đó. Đó chẳng phải là ta dạy ông hay sao? Vậy trong giáo pháp của Phật, ông còn muốn mong cầu cái gì nữa? Ngay câu nói đó, người học trò hoát nhiên đại ngộ. Cũng may thay, lòng từ bi của người thầy đến mức cùng cực. Nếu mà không có cái câu gọi A Xà Lê cho ông ấy quay đầu lại, thì quả thật ông ấy đánh phí, đánh mất đi 17 năm trời sam phương hầu thầy học đạo của mình. Người xưa học đạo như thế, Việt Nam chúng ta có không? Có. Các quý vị đọc về tiểu sử của Cố Hòa Thượng, Thượng Trí Hạ Tịnh, mà đạo tràng của chúng ta và tăng ni tín đồ Phật tử trong Tịnh Tông Học Hội chúng ta có lời là thông bạch tất cả các Phật tử tu theo pháp môn tịnh độ của Việt Nam chúng ta, suy tôn ngài là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam đó. Các quý vị đọc về tiểu sử cầu học, cầu pháp học đạo của Cố Hòa Thượng, chúng ta mới thấy rằng sự gian truân, sự vất vả, nhọc nhằn của Cố Hòa Thượng khi tuổi còn trẻ xuất gia cầu đạo khó khăn, gian khổ đến mức độ nào. Rồi lại còn nữa, một tấm gương sáng nữa ở ngay thủ đô Hà Nội của chúng ta. Đó chính là cố trưởng lão hòa thượng chùa Hội Xá, hòa thượng Thượng Thanh Hạ Bích. Ngày xưa chúng tôi đi học ở trường trung cấp Phật Hòa Tây, có một đại đức cùng học với chúng tôi, thầy ấy cũng ở Thường Tín. Thầy ấy kể rằng á, hòa thượng ngày xưa khi còn tuổi trung trung và qua trung niên á, tức là năm ngoài 60 tuổi, ngài bị một cái chướng. Cái chướng đó là gì? Thầy ấy kể rằng á, tôi thì mới đi tu sau này không biết được, các thầy đi tu trước các thầy mới được nghe các thượng tọa kể lại cái chuyện đó, và thầy kể lại cho chúng tôi ngồi uống nước chè với nhau á. Đại đức có kể rằng á, cái năm mà hòa thượng Hội Xá mới trên 60 tuổi một chút á, ngày đó ngài vốn trụ trì cái chùa Động. Chúng ta biết chùa Động ở Thường Tín chưa? Hôm nọ mà đạo tràng Bồ Tát Giới của chúng ta mới đi lễ đỉnh lễ Phật và lễ nhục thân của nhị vị tổ sư ở chùa Động đó. Ngày xưa cố hòa thượng Hội Xá ngài trụ trì cái ngôi chùa Động ấy, ngài phát nguyện là không cầm tiền tài vàng bạc châu báu. Nhưng cái chùa Hội Xá cái năm đó thì gọi là cũng thuộc về những là một cái ngôi chùa về văn hóa lịch sử và có tên tuổi ở tỉnh Hà Tây cũ của chúng ta, cho nên nó thỉnh thoảng, nhất là mùa xuân hội, vẫn có khách khứa đi qua đi lại chiêm bái, đương nhiên là cũng có đồng ra đồng vào. Nhưng mà hòa thượng đã phát nguyện là không cầm tiền tài vàng bạc châu báu, không giữ tiền tài vàng bạc châu báu, cho dù đó là làm việc Phật sự ngài cũng không giữ. Vì vậy á mà ngài giao cái tay hòm chìa khóa để cho bà vãi hộ ở đó, ngày xưa gọi là bà vãi hộ. Miền Bắc chúng ta hay gọi cái cụ chùa, cụ chấp tác ở chùa gọi là bà vãi hộ. À, giao cho. Khi mà chính quyền địa phương và một số các phần tử ở đó thấy là có đồng ra đồng vào, cho nên muốn quản lý cái số tiền đó. Nhưng mà không ai dám nói với hòa thượng, vì hòa thượng đã trụ trì đó mấy chục năm rồi. Những cái lúc gian truân khó khăn nhọc nhằn nhất thì hòa thượng trụ trì ở đó, xây dựng và bảo vệ cái ngôi chùa đó, khôi phục lại cái ngôi chùa đó, có công lớn. Nhưng bây giờ khi mà làm hòm hòm lên rồi, có khách vãng lái qua lại về lễ Phật lễ tổ rồi, có đồng ra đồng vào rồi, thì thấy như vậy muốn quản lý cái số tiền đó. Nhưng mà từ những cán bộ địa phương cho đến những người dân, không ai dám nói với hòa thượng cái điều đó. Vì vậy á, họ bàn ra một cái âm mưu. Cái âm mưu đó là gì? Họ cho người đến á để nói với hòa thượng là hòa thượng phải giữ tiền, không được để cho bà vãi hộ giữ tiền, cất giữ tiền của nhà chùa, bà ấy mang tiền bà đem về cho người nhà của bà ấy thì như thế phải tội, thế này thế khác. Đầu tiên là góp ý nhẹ nhàng như thế. Nhưng hòa thượng biết mà, hòa thượng biết là bà vãi đấy sống có một mình, nhà còn ai nữa đâu, nhà cửa cũng chẳng có nữa thì mang cho ai. Vì thời chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, qua hai cuộc chiến tranh đó, nhà bà cụ không còn một ai nữa ngoài bà cụ đó. Mà bà cụ còn chẳng biết người nhà ở đâu nữa, quê hương bản quán ở đâu nữa thì người nhà ở đâu. Vì vậy mà hòa thượng chỉ âm ừ cho qua, và nói là ừ thì tôi biết thế, các bác rồi các cụ góp ý cho tôi thì tôi sẽ tiếp thu, vân vân. Nhưng mà hòa thượng nói như vậy, nhưng chúng ta biết thừa là hòa thượng đã phát nguyện không cầm tiền rồi, thì cho nên á, một số chính quyền địa phương và một số người dân mới đến đó để nói với hòa thượng cái điều đó. Nhưng mà hòa thượng ậm ừ cho qua, và hòa thượng cũng nhất quyết không cầm tiền, và vẫn giao tay hòm chìa khóa cho bà vãi hộ đó cầm tiền. Bây giờ một số những người mà ham mê về đồng tiền của Tam Bảo, không hiểu gì về quy luật nhân quả, vận hành chi tiêu của đồng tiền của Phật. Họ liền là dựng lên một cái câu chuyện rất là ly kỳ và hấp dẫn đối với thế gian. Đó là gì? Hòa thượng trụ trì thông ăn thông với gì? Với bà vái hộ, sống với nhau như vợ chồng ở trong chùa, làm những cái việc đồi bại ở trong cửa Phật. Cho nên họp dân lại và đuổi hòa thượng đi. Năm ngài hơn 60 tuổi. Bấy giờ nhân dân và tín đồ Phật tử ở cái chùa Hội Xá bây giờ đó biết được cái tin là nhân dân ở khu chùa Đậu đuổi hòa thượng đi. Họ mang kiệu, mang lọng vào tận nơi để bạch và rước hòa thượng về. Chúng ta thấy, nói về tấm gương đạo hạnh của các vị tổ sư, các vị hòa thượng thượng tọa ở Việt Nam chúng ta trong thế kỷ 19 và 20, sang đầu 21 này, chúng tôi dám khẳng định rằng không có một vị hòa thượng nào có đạo hạnh vượt qua đạo hạnh của cố hòa thượng chùa Hồi Xá chúng ta. Vì sao chúng tôi dám nói như vậy? Vì chính Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngài lên giảng cho chúng tôi, ngài đã nói điều đó. Và tất cả tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta, kể cả các bậc tôn túc hòa thượng ở trong Trung ương Giáo hội, cũng đều phải khẳng định điều đó. Vì sao? Vì chúng ta biết đó, một vị hòa thượng sống hơn 100 tuổi như vậy, nhưng mà trong căn phòng nhỏ bé của ngài á, chỉ có một chiếc túi rách. Cái túi rách để gì? Để đựng ba tấm y của ngài. Ba tấm y của ngài mặc đã gì? Đã trên 80 năm. Rách đâu thì ngài lại vá vào đó. Cho nên cái tấm y của ngài, cái màu á, màu xỉn nhiều hơn là màu vàng. Cái túi để y của ngài á, đó là một cái bị rách. Cái bị, các vị biết cái bị là cái gì chưa? Làm một cái cói á, làm một cái cói ngày xưa á. Ngày xưa đi đâu hòa thượng mang cái túi cói, thì hòa thượng để y vào cái túi cói đó. Cái cói nó đứt quai đến bao nhiêu lần rồi thì hòa thượng lấy cái dây, cái dây cấy á, cái dây chúng ta đi cấy, cái dây ni lông đỏ đỏ đó, hòa thượng tép nó lại thành mấy cái, hòa thượng làm cái quai, quai túi sách của hòa thượng. Còn cái ghế mà hòa thượng ngồi học và đọc sách hàng ngày, nói rằng từ khi ngài chuyển từ chùa Động ra cái chùa Hội Xá, các đại đức và các sư ông ở đó nói rằng ấy, chiếc ghế của hòa thượng không thay đổi. Có bốn cái chân ghế thì ba cái chân ghế phải thay bằng cái cây mà không phải là cái cây xẻ đâu. Các quý vị nếu vào phòng bây giờ có khi vẫn còn cái cành cây nhãn á, hòa thượng chặt. Và tôi nhớ hôm tôi nhớ là tôi vào phòng hòa thượng, tôi nhớ là hai cái chân đằng trước, một cái chân đằng sau là bằng cái cây nhãn tròn, cái cành nhãn tròn vẫn để nguyên nguyên sơ, cái vỏ lốm đốm này chóc ra chóc vào như thế. Hòa thượng lấy cái dây chun của buộc xe đạp á, hòa thượng quấn quấn quanh để giữ cho chiếc ghế được thăng bằng làm chỗ ngồi học và đọc sách hàng ngày. Về đạo hạnh, chúng ta thấy có một vị hòa thượng 102 tuổi nào, đệ tử rất đông, chùa chiền cũng trang nghiêm tố hảo, nhưng tại làm sao về cuộc sống cá nhân của ngài vẫn thiểu dục chi túc, ít muốn biết đủ như vậy. Chính vì thế cho nên Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới khẳng định nhá, xét về đạo hạnh của các hòa thượng ở trong nước bây giờ, quả thật không tìm thấy một người nào vượt được ngài vậy. Nhưng chúng ta ở đây tôi mới nói về hạnh khiêm cung của ngài. Bây giờ tôi mới nói về hạnh khiêm cung của ngài. Lúc nãy tôi nói về gì? oan ức ngài có cần giải không? Không giải. Người ta nói là ngài thông tư với bà vãi hộ, quan hệ bất chính với nhau, sống với nhau như vợ với chồng và đuổi ngài đi. Ngài chúng kỷ có một câu A-di-đà Phật. Người ta hỏi ngài có thật không? Ngài cũng bảo A-di-đà Phật. Chỉ một câu A-di-đà Phật. Rồi nhân dân ở hội xá đón ngài về đó. Ngôi chùa ngày đó cũng vẫn là cái ngôi chùa xuống cấp. Và dần dần á, thì bằng cái đạo hạnh của ngài, nhân dân và tín đồ Phật tử thập phương đem tâm góp công góp của mới xây dựng lại ngôi chùa hội xá khang trang như bây giờ. Và không chỉ thế, tăng ni còn vân tập về đó. Ngày xưa là tăng ni cả huyện Thường Tín và huyện Phú Xuyên vân tập về đó để làm trường hạ an cư học đạo ở đó với hòa thượng nữa. Chúng ta thấy mà khi về đó rồi, mà một cái điều chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe và chính tôi được quỳ lạy trước trước hòa thượng khi mà hòa thượng còn khỏe. Hòa thượng năm đó đã trên 80 tuổi, gần 90 tuổi rồi. Tôi nhớ là năm đó là năm 1998. Chúng tôi mới là tăng sinh năm thứ nhất của trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây. Ngày 27 Tết, 105 vị tăng ni sinh của trường trung cấp Phật học Hà Tây của chúng tôi đó xuống lễ Tết Hòa Thượng. Vị Hòa Thượng là hiệu phó của trường trung cấp Phật học Hà Tây chúng tôi. Khi đó tôi còn là một chú tiểu mới thọ giới sư bác được một năm. Và còn mấy vị hình đồng nữa. Hình đồng tức là còn là chú tiểu, tôi thì còn may mắn được lên sư bác. Còn á, mấy vị đi học cùng thì còn làm chú tiểu, tức là mới cạo tóc á. 105 anh em huynh đệ tăng ni sinh xuống đỉnh lễ Tết Hòa Thượng vào ngày 27 Tết năm 1998 đó. Hòa Thượng rót nước. Hòa Thượng á, mời các thầy vào trong này để xơi nước. Chúng tôi sợ quá không ai dám vào. Hòa Thượng bưng từng chén nước và bảo rằng á, các thầy mà không vào uống nước thì lễ chúng con cũng không dám nhận. Các vị thấy không? Một vị hòa thượng gần 90 tuổi đối với các vị tăng sinh là học trò của mình, hòa thượng xưng là con. Và tôi nhớ là thầy Đào Phong là thầy lớp trưởng, thầy mới quỳ xuống thầy bạch hòa thượng làm như thế thì chúng con tổn phúc chết. Xin hòa thượng cứ để chúng con tự rót lấy và anh em chúng con sẽ vào. Và thầy bảo là thôi, tất cả anh em huynh đệ đi vào để cho hòa thượng hoan hỷ. Và khi chúng tôi vào, hòa thượng hoan hỷ, hòa thượng nói chuyện, hòa thượng còn hát cho chúng tôi nghe. Mặc dù hòa thượng hát không hay, vì hòa thượng đã gần 90 tuổi rồi, hòa thượng hát không hay, nhưng hòa thượng hát xong hòa thượng đọc thơ cho chúng tôi nghe. Và hòa thượng tâm sự, hòa thượng nói rằng á, các thầy bây giờ xuất gia học đạo so với chúng tôi ngày xưa là sướng hơn rất nhiều rồi, cho nên hãy cố gắng mà học. Chúng tôi ngày xưa xuất gia khổ lắm. Khi tôi làm tiểu, mỗi một ngày tôi phải đi gánh 30 gánh nước. Mà hòa thượng thì người rất nhỏ bé, có 20 mấy cân à. Hòa thượng xuất gia từ tuổi còn bé bé, có 20 mấy kg, mà mỗi ngày phải gánh 30 gánh nước. Hòa thượng mới kể về cái sự xuất gia thiếu thốn và khổ cực của hòa thượng. Rồi hòa thượng nói rằng á, không chỉ tôi mà gần như tất cả các hòa thượng bây giờ xuất gia cùng trang lứa của tôi đều khổ như thế. Của con, hòa thượng toàn xưng là con, của con đều khổ như thế. Còn các thầy bây giờ á, được thầy tổ cho đi ăn đi học, hãy cố gắng để mà học mà tu, sau này còn hoằng dương chính pháp. Lứa tuổi chúng con á, vì thời chiến tranh, hai cuộc chiến tranh cho nên chúng con không được học hành gì. Cho nên á, bây giờ bảo ngồi lên tòa thì chẳng biết gì mà nói, chẳng có gì mà nói. Phật pháp sau này là nhờ vào hết các thầy đấy. Chúng con bây giờ già rồi, vân vân và vân vân. Khi nghe Hòa Thượng nói như thế, chúng tôi á đều bạch Hòa Thượng rằng á, bạch Hòa Thượng xin Hòa Thượng đừng xưng là con với chúng con như thế, mà chúng con tổn phúc, chúng con tu biết bao giờ mới lại được. Thì Hòa Thượng bảo rằng á, con xưng như vậy là để biểu thị sự tôn trọng đối với hàng tăng bảo, và mong muốn là các thầy sau này mỗi mỗi một vị trở thành một vị sứ giả của Đức Như Lai. Cho nên các thầy cứ hoan hỷ nhận cho. Bây giờ mấy vị nói rằng á, bạch Hòa Thượng, với các sư ông thì không sao, nhưng với chúng con mới là sư bác và là chú tiểu, thì xin Hòa Thượng hoan hỷ cho chúng con. Thì Hòa Thượng lại nói rằng á, hôm nay các thầy là sư bác, là chú tiểu, nhưng ngày mai các thầy cũng sẽ lên đại đức, sẽ lên thượng tọa, sẽ lên hòa thượng. Cho nên cứ hoan hỷ cho con gì, cho con xin được xưng như thế với các thầy. Chỉ một cái hành động như thế khiến cho tôi 19-20 năm nay không bao giờ quên được sự khiêm cung, hạ mình, làm nên đức hạnh của Hòa Thượng. Thân giáo của Hòa Thượng đã làm cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta được tỏ ra. Tôi nhớ là cách đây vài tháng, tôi đọc thấy một cái bài báo mà một nhà báo họ chỉ trích tăng ni Việt Nam của chúng ta bây giờ tu hành là sa đọa. Họ lấy cái việc là chùa Bồ Đề, lấy cái việc là của một vị đại đức ở dưới Hải Dương á, để chỉ trích rằng á, tăng ni Phật giáo Việt Nam bây giờ toàn là ma vương, không có một ai tu hành chân chính cả. Và họ dẫn chứng hai cái vụ đó. Họ nói rằng vụ chùa Bồ Đề thì lợi dụng việc nuôi dạy trẻ con để bán người kiếm tiền, nhưng thực ra đâu có phải thế, chỉ là do sự quản lý lỏng lẻo của sư thầy trụ trì chùa Bồ Đề mà khiến để cho cái người giúp việc nó làm cái việc sai trái với pháp luật và đạo đức mà thôi. Các cơ quan pháp luật nhà nước đã khẳng định điều đó rồi, chúng ta không phải nghi ngờ gì nữa. Nhưng cái vụ mà ở dưới Hải Dương á, một vị sư mà mua cái máy điện thoại iPhone 6 mà hơn 30 triệu á, mới mấy tuần trước, mấy hôm sau lại dùng cái máy điện thoại thì lại bảo là họ cúng cái máy điện thoại cái máy gì mà hơn 600 triệu á, rồi đi cái xe chụp ảnh một cái bên cạnh cái xe ô tô là 4-5 tỷ á, và bảo là của mình á. Cho nên á, một số những người họ không thích gì Phật pháp, họ viết những cái bài báo, họ kích bẩy cái sự hận thù của xã hội, những người mà không thích gì Phật giáo, để mà đả kích đạo Phật của chúng ta. Họ viết là đọc mà thấy là quả thực là không thể nào mà diễn tả được cái sự hận thù của họ đối với Phật giáo chúng ta. Nhưng mà sau đó thì tôi lại đọc thấy một cái bài báo của một vị Phật tử ở trong thành phố Hồ Chí Minh viết lại á, nói rằng á, tại sao cái người viết bài báo đó không đi về chùa Hội Xá để nhìn vào tấm gương của một vị chân sư tu hành trong Phật giáo, mà chỉ nhìn thấy những mặt trái của xã hội đối với Phật giáo mà thôi. Chúng ta biết ở thế gian, khi đã thành lập một tổ chức thì không có một tổ chức nào là viên mãn tất cả. Đức Phật khi Ngài còn tại thế, chúng ta biết Ngài là một bậc trí tuệ và đức hạnh viên mãn không còn khuyết thiếu mới gọi là Phật. Nhưng chúng ta biết bên cạnh Đức Phật có ai là người phá Ngài? Chính em họ của Ngài là Đề Bà Đạt Đa, chính là Thiện Tinh Tỷ Khiêu, người thị giả của Ngài hơn 20 năm, kết hợp với Đề Bà Đạt Đa để phá gì? Phá thầy mình, phá sư huynh của mình. Rồi nhóm Lục Quần Tỷ Khiêu Tăng, nhóm Lục Quần Tỷ Khiêu Ni cực lực đứng lên để phản đối Đức Phật và muốn Đức Phật trao cái quyền lãnh đạo tăng đoàn cho Đề Bà Đạt Đa. Và Đề Bà Đạt Đa đã 5 lần 7 lượt lập mưu để giết Phật để lên làm giáo chủ. Chúng ta thấy đến như Đức Phật còn bị cái nạn đó, huống chi là tăng ni thời mạt pháp chúng ta, xã hội điên đảo nhiều hơn là chân chính sáng sủa. Lòng người nghĩ về bản ngã của mình nhiều hơn là nghĩ về cho tha nhân. Trong tất cả các tổ chức trên xã hội này, tổ chức nào khi đã thành lập lên thì cũng có kẻ xấu người tốt. Kể cả các tôn giáo được coi là lá cờ tiên phong về đạo đức, về phẩm chất và về nhân cách làm người, nhưng cũng vẫn có những kẻ như Đề Bà Đạt Đa của Phật giáo, hay có những kẻ phản lại Đức Chúa Giêsu của Thiên Chúa giáo, gọi là những kẻ phản giáo, những kẻ bội giáo đó. Hay là kể cả như Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta, chúng ta thấy cũng có những vị học trò phản lại Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy chính Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng phải gì, rớt nước mắt để ký lệnh tử hình một người học trò xuất sắc của mình. Đó là ông gì, tên là gì, lâu lâu rồi tôi không nhớ, mà làm về bên mảng quân nhu trong thời đấy, hậu cần ấy, ăn bớt cơm áo gạo tiền của những đồng đội của mình ở ngoài chiến trường á, để đi bao gái đó. Mà chính cái vụ đó Chủ tịch Hồ Chí Minh phải ký cái lệnh tử hình đó. Cho nên chúng ta thấy khi mà một tổ chức đã hình thành thì đường lối có tốt đẹp đến đâu cũng có những con sâu ở trong đó. Chúng ta đừng nhìn vào một con sâu mà hãy nhìn vào cái rừng mía đó. Nhìn vào rừng mía chứ đừng nhìn vào một cây mía bị sâu mà nói rằng cả rừng mía này không dùng được. Đấy là người học Phật đấy, người có trí tuệ ở thế gian phải như thế. Cho nên á, ở đây tôi mới nói đấy, người học Phật phải khiêm cung, phải hạ mình. Tôi lấy những cái tấm gương của người xưa và người nay, Ấn Độ cũng có, Trung Quốc cũng có, Việt Nam cũng có, và Nhật Bản. Tôi kể cho các vị, ở thế kỷ cách đây là hơn 600 năm, gần 700 năm, tức thế kỷ thứ 13, 14 đấy đó. Nhật Bản có một vị thiền sư nổi tiếng, đó là thiền sư Đạo Nguyên. Ngài rất giỏi, rất đạo hạnh, rất đức độ. Mỗi cái buổi pháp thoại của Ngài thường là 3 đến 5 ngàn người. Chúng ta biết hàng mấy trăm năm trước mà quy tụ được 3 đến 5 ngàn người đến nghe pháp là chúng ta phải biết rằng đây là một điều rất khó khăn. Và đạo hạnh của các ngài phải như thế nào mới quy tụ được vài ngàn người như vậy? Vậy mà thiền sư Đạo Nguyên mỗi buổi thuyết pháp của ngài thường 3 đến 5 ngàn người. Bây giờ có một người con gái của cái ông chủ đất, tên mình gọi là địa chủ á, ở Nhật Bản nó dịch là ông chủ đất, mình gọi là địa chủ á, khu vực đó. Cái ông địa chủ đó thì rất là tôn sùng Phật giáo và tôn trọng thiền sư Đạo Nguyên. Xây chùa chiền, xây cất chùa chiền để thỉnh thiền sư về đó để hoằng pháp độ sinh. Và thiền sư đã nhận lời về đó hoằng pháp độ sinh. Cái cô con gái của vị địa chủ đó cũng rất là tin sùng Phật pháp, thường hay đến nghe giảng. Nhưng á, cô ta thì đem lòng yêu thương một cái người hầu của ở trong nhà của mình. Thì chúng ta biết là Nhật Bản ngày xưa cũng giống như chúng ta, ngày xưa chế độ phong kiến nó rất hà khắc. Danh gia vọng tộc thì phải gì ạ? Phải kết hôn làm thân với danh gia vọng tộc. Nếu gọi là các cụ chúng ta gọi là gì ạ? Môn đăng hộ đối hả? Phải thế thì mới cưới gả. Con gái của một ông địa chủ làm sao mà cho lấy một anh người hầu trong nhà được? Nhưng mà cô ta đã yêu thương và phải lòng anh người hầu ở trong nhà. Trong sự say đắm đam mê của tình yêu, hai người đã không giữ được khoảng cách và đã ăn nằm với nhau. Và cô ta đã có thai. Khi cô ta có thai, cô ta mới hoảng sợ không biết dùng cách nào. Cái thứ nhất là bảo vệ được đứa con của mình và để cho đứa con của mình được ra đời. Vì đây là kết quả của tình yêu rất là đẹp giữa cô ta với người làm thuê ở trong nhà mình. Bây giờ cô ta mới nghĩ rằng á, vậy thì chỉ có thiền sư Đạo Nguyên là người có thể cứu được toàn mạng cho hai mẹ con của cô ta. Vì cha của cô ta rất kính trọng thiền sư Đạo Nguyên, chắc chắn sẽ không gì, sẽ vì thiền sư mà không giết mẹ con ta, không giết thiền sư Đạo Nguyên. Và hai người đã bàn nhau. Bàn nhau là gì? Bàn nhau rằng á, bàn nhau với cái anh người hầu kia là anh sẽ phải trốn đi xa trong vòng một thời gian dài. Em sẽ tới chùa để nương vào chùa nhờ thiền sư nuôi nấng đứa bé này. Và hai chúng ta hẹn nhau ở chỗ đó. Hẹn gặp nhau. Sau khi á, một thời gian sau, mấy tháng sau á, em sinh con xong thì chúng ta sẽ hẹn nhau ở chỗ đó. Vân vân. Bàn bạc với nhau. Bây giờ một hôm thiền sư Đạo Nguyên đang thuyết pháp trước mấy nghìn tăng ni Phật tử, mọi người đang hoan hỉ chăm chú để nghe. Cô gái vác cái bụng chửa của mình đến, không giống như Đức Phật ngày xưa nhé, đây là bụng chửa thật, chỉ có cô ta với anh chàng người hầu biết thôi, bố anh ta cũng không biết đó là tác phẩm của ai. Và cô ta đã nai nịt gọn gàng và giấu bố đến 3-4 tháng trời. Bây giờ không thấy giấu được nữa, bụng của cô ta mỗi ngày mổ to ra giấu làm sao được. Cho nên bắt buộc nay phải bỏ hết cái nai nịt ra để cái bụng to ra và đến gì? Khóc lóc từ ngoài cửa chùa khóc vào. Mọi người thấy cô ta khóc lóc như vậy, biết là con của ông tài chủ dẫn vào trong chúng. Mọi người hỏi làm sao mà cô khóc. Cô ta mới sụt sùi nói rằng á, xin cho con được nói thật trước tất cả đại chúng. Và cái vị thị giả lên á, thưa với sư phụ rằng á, bạch sư phụ, con gái của địa chủ á, muốn là có một vài lời trước đại chúng sư phụ có cho không? Thiền sư bảo, gật đầu bảo, cho cô ấy nói. Rồi cô ta nói rằng á, thưa với tất cả đại chúng, hơn 4 tháng qua, con cũng thường tới đây nghe pháp, ai cũng biết. Con cũng rất có tâm là cung kính tôn trọng Tam Bảo. Và đặc biệt, con rất cung kính và tôn trọng thầy Đạo Nguyên, tức là thầy trụ trì đó. Và thầy trụ trì cũng rất là yêu thương con. Chính vì thế cho nên con đã một lần lầm lỡ dại dột và đã để cho tình cảm vượt lên ý chí. Con và thầy trụ trì đã qua đêm với nhau và vạch cái bụng ra. Đây là tác phẩm của thầy Đạo Nguyên, thầy trụ trì. Mọi người nghe thấy cô ta nói như vậy, người mới đến tu á thì không ai bảo ai, lẳng lặng đứng dậy ra về. Các đệ tử mới xuất ra cũng lẳng lặng đứng dậy ra về, chẳng nói một câu, chẳng ứ chẳng ừ, cũng chẳng xá một cái nữa. Thất vọng vô cùng, ê chề thất vọng. Để cho cô ta nói hết, cô ta kể hết thì trong hội chúng chỉ còn có vài chục người ở lại thôi. Đó là những người thân tín của thiền sư, những vị đại đệ tử của thiền sư. Nhưng khi nghe cô ta kể đến chi li chi tiết quá, nói rằng ngày tháng năm đó cô ta đang làm cái gì, ở đâu, thiền sư đi đến như thế nào đó, và hai người gặp gỡ ra sao, và đã không kiềm chế được tình cảm như thế nào đó. Cho nên bây giờ các đệ tử, đến đệ tử cuối cùng, vị đệ tử lớn đã theo ngài hơn 20 năm cũng đứng dậy ra đi. Và ở trong đó, cái hội trường, cái giảng đường như vậy, chỉ còn có 2 người duy nhất, đó là ngài Đạo Nguyên với cô gái đó. Khi cô gái đó kể hết, ngài chỉ nói một câu: thế à? Và mấy tháng sau, cô gái đó sinh đứa con ra, mang đứa trẻ đó đến đưa cho thiền sư Đạo Nguyên và nói rằng á, xin thầy hãy nuôi đứa trẻ này vì đây là đứa con của thầy. Và vị thiền sư cũng chỉ nói một câu: thế à? Giơ tay ra nhận lấy đứa trẻ, và bà mẹ trẻ kia liền là đi tìm lại người yêu cũ của mình mấy tháng trước chia tay. Bây giờ lại nói về thiền sư Đạo Nguyên, ngài một mình nuôi đứa trẻ đó. Mà chúng ta biết trẻ con thì phải bú mẹ, đúng không? Ngày xưa đâu có sữa như bây giờ, đâu có sữa cái gì Famil hay Zaua cái gì gì của trẻ con này hả? Không có, không có cái đấy. Cho nên thiền sư bắt buộc là phải gì ạ? Bế đứa con đi xuống làng xóm, đi khắp nơi, nhà nào có bà mẹ mới sinh á, để bế đứa con vào để xin cho đứa trẻ đó bú nhờ. Ngài đi tới đâu, mọi người liền chửi bới và nguyền rủa ngài như vậy. Thậm chí là ngài đi qua chợ để khất thực, để xin ăn về nuôi đứa trẻ đó, có những người còn lấy những quả trứng thối. Ở Nhật Bản họ có cái tục là ghét ai rồi ném trứng thối. Ra ngoài chợ họ lấy trứng thối họ ném vào ngài, nhưng ngài cũng chẳng nói một câu, chẳng ca thán một từ, cứ bước đi thong thả như vậy. Rồi ngày tháng trôi qua, sự tủi nhục của thiền sư đó cũng sẽ sớm qua đi. Và chúng ta biết 15 năm sau, cô bé, hai vợ chồng của cô gái ấy quay trở lại, quỳ trước Tam Bảo, lễ Phật sám hối và đến trước mà thiền sư Đạo Nguyên. Hai vợ chồng cùng ăn năn sám hối, tạ tội, kể thực ra với thiền sư vì sao chúng con phải làm như thế như thế. Tức là vì sợ gì? Vì sợ cha con biết được sẽ giết cả đứa trẻ và giết cả chồng con, tức là người yêu của con đó. Cho nên chúng con phải làm như vậy. Chúng con biết rằng chỉ có thiền sư mới cứu được đứa con của chúng con, chỉ có thiền sư mới có thể cứu được người yêu, tức là chồng của con. Chúng con biết rằng ngài chính là một vị Bồ Tát, ngài đã thề nguyện độ tất cả chúng sinh, cho nên chúng con mới thấy rằng trên thế gian này chỉ có Ngài mới đủ khả năng để làm được điều đó. Vì vậy, nay vợ chồng chúng con quay lại để sám hối trước Tam Bảo và sám hối Ngài, xin Ngài cho chúng con nhận lại đứa con của mình. 15 năm sau, chúng ta biết vẫn một câu nói quen thuộc của 15 năm trước, đó là thế à, và trao trả đứa bé cho vợ chồng cô ta. Câu chuyện đó nhanh chóng được lan truyền đi khắp làng trên xóm dưới, thậm chí lan truyền đến tận kinh đô, nơi mà vị Nhật Hoàng đang cai trị. Và bấy giờ, tăng ni tín đồ Phật tử trước đây đã từng học với Ngài, từng bỏ Ngài ra đi, từng ném trứng thối với Ngài, lục tục kéo về sám hối xin làm đệ tử. Ngài hoan hỷ chấp nhận, dần dần truyền bá tông phong. Chúng ta biết, khi mà tôi đọc cái quyển sách đó, chúng tôi thấy là một vị vua, tức là Nhật Hoàng đó, đứng lên để xây dựng chùa chiền và đích thực mở cái pháp hội tu 3 tháng, thiền thất tu 3 tháng. Mà pháp hội các quý vị biết bao nhiêu nghìn người không? Trên 30.000 người tham dự 3 tháng như vậy. Đấy là lịch sử sáng sủa nhất của Phật giáo Nhật Bản. Một vị thiền sư danh tiếng nhất của Phật giáo Nhật Bản. 15 năm trời đánh đổi sự oan ức để cho Phật Pháp Nhật Bản được thăng tiến lên một nấc thang. Một nấc thang có thể nói là không có một ai mà nhảy qua được ngoài thiền sư Đạo Nguyên. Khi tôi đọc câu chuyện đó, tôi cũng khắc sâu ở trong lòng và nghĩ rằng một ngày nào đó có thể mình cũng sẽ gặp những chuyện oan ức, tất nhiên là nho nhỏ thôi, không như Ngài được. Như Ngài thì chắc là mình lỏng cụ tỏi thôi. Bây giờ mà một ai mà bê đứa con lên đây vào đây là con của thầy này, thì chắc là tôi sẽ không nói được câu thế à đâu, mà chắc là tôi gì hùng môi trợn má lên mà bảo là gì, tại sao là cô lại nói thế, vân vân và vân vân. Người xưa họ làm được điều đó, còn người nay của chúng ta quả thật là rất khó các quý vị ạ. Khó lắm. Rất rất khó đối với người đời nay của chúng ta. Vì đời nay của chúng ta, cái bản ngã của chúng ta quá lớn. Từ khi cha mẹ sinh ra, tiếp xúc với cuộc sống xã hội, bản ngã của chúng ta quá lớn. Cho nên á, không phải một sớm một chiều mà có thể nhẫn nhục được. Không phải một sớm một chiều mà có thể nhẫn được những việc khó nhẫn như thế. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, chúng ta cũng phải học các bậc tổ sư, các bậc đã tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát bằng những hành động, bằng những lời nói, bằng thân giáo và khẩu giáo của các ngài, chính là những tấm gương sáng cho chúng ta thường ngày soi vào. Học Phật là ở chỗ đó, tu Phật là ở chỗ như thế, chứ không phải là ngày nào cũng lên chùa 5-6 thời tụng kinh mới là học Phật đâu. Cách đây mấy hôm tôi mới nghe được thông tin là có một vị đệ tử của tôi á, đi nói với một số các Phật tử, với một số các quý thầy, nói là sư phụ của chúng con á, ông ấy có tu hành gì đâu, suốt ngày nằm ngủ ở trong phòng, chùa chẳng lên, Phật không lễ, chửi bới đệ tử thì toàn là những lời ngoa ngoét mà thôi, thậm chí là còn đánh đấm đệ tử nữa, Vậy mà mọi người không biết là như thế nào mà cứ đi đến để lễ bái ông ấy. Tôi nghe thấy điều đó, tôi chỉ tiếc thương rằng Phật Pháp thời mạt Pháp này nó khó khăn đến mức độ đấy. Người tu tập lại ít đến nỗi như thế. Người học Phật của chúng ta bây giờ chỉ muốn nhìn thấy cái hình tướng bên ngoài. Phật tử đến chùa thì là phải muốn thầy chào hỏi từ xa. Mình A-di-đà Phật một câu thì thầy bảo: ô con đấy à, lâu ngày quá đến đây bá vai bá cổ dắt tay tóm vào, ngồi nói chuyện cười đùa với nhau sảng khoái, đó mới là thầy hoan hỷ, vân vân. Phật tử đến chùa phải là được thầy gì biếu cái này cho cái kia, nói những lời ngoan ngoạt, thì đó mới là người thầy lân mẫn. Còn người thầy lúc nào cũng nghiêm khắc, cũng chặt chẽ, và nét mặt lúc nào cũng như là pho tượng đất á, thì như thế rất ít Phật tử hoan hỷ, rất ít Phật tử là thích thú. Đó là sự thật. Không chỉ Phật giáo Việt Nam của chúng ta mà Phật giáo trên toàn thế giới đều thế cả. Chính vì vậy Đức Phật mới nói rằng thời mạt Pháp người tu thật khó, rất rất khó. Nói đến đây tôi lại nhớ lại, tôi đã nói một lần rồi, nay lại nói lại cho các quý vị một lần nữa. Có một vị đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không cũng tương tự như thế. Đi đến hỏi Hòa Thượng rằng á: bạch Hòa Thượng, tại sao con không thấy Hòa Thượng lên khóa lễ tụng kinh mà Hòa Thượng suốt ngày bảo chúng con trì kinh Vô Lượng Thọ? Tại sao chúng con thấy các hòa thượng khác lúc nào cũng cầm trên tay cái cố tràng để niệm Phật mà con không thấy hòa thượng cầm cố tràng trên tay để niệm Phật? Vậy mà ngày nào hòa thượng cũng khuyên đại chúng niệm Phật. Rồi tại sao con không thấy hòa thượng định ra thời khóa để lễ Phật, để làm chỗ dựa cho tăng ni tín đồ đại chúng trong Tịnh Tông học hội noi theo? Chúng con chỉ thấy hòa thượng lên giảng xong hòa thượng lại đóng cửa trong phòng, chứ không thấy hòa thượng thời khóa và tu tập, không thấy hòa thượng niệm Phật. Vậy xin hòa thượng khai thị cho chúng con, hòa thượng tu bằng cách gì? Chúng ta biết hòa thượng trả lời thế nào không? Hòa thượng trả lời rằng á: tôi á thấy cái bàn ở trước mặt tôi, cái bàn là A Di Đà Phật. Tôi thì cái mic ở trước miệng tôi, cái mic đó là A Di Đà Phật. Tôi thấy cái chén nước ở trước mặt tôi, cái chén nước đó là A Di Đà Phật. Tôi thấy á tất cả các thiền nam tín nữ đến đây với tôi đều thấy các thiền nam tín nữ đó là A Di Đà Phật. Vậy tôi hỏi ông, có chỗ nào nữa mà ông bảo tôi là không niệm A Di Đà Phật? Nghe cái câu nói đó của Hòa Thượng, tôi mới biết rằng cái sự chứng ngộ của Ngài là sâu xa đến đến không bờ không bến. Nhìn cái bàn, cái à bàn là A-di-đà Phật, nhìn cái mích là A-di-đà Phật, nhìn cái cốc là A-di-đà Phật, nhìn tất cả thiện nam tín nữ, tất cả thiện nam tín nữ đều là A-di-đà Phật. Đó là gì? Đó là chỉ cho cái sự chứng ngộ đến viên mãn của Hòa Thượng rồi vậy. Tất cả chúng sinh đều có đầy đủ tự tính, thanh tịnh. Và Hòa Thượng đã đạt đến cái mức là nhìn thấy tự tính thanh tịnh của vạn sự vạn vật, không chỉ chúng sinh hữu tình mà chúng sinh vô tình cũng là đồng một thể bình đẳng, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả và đại giác đại viên mãn, không khác biệt. Cho nên nghe thấy câu đó mình mới thấy là mình hổ thẹn biết nhường nào. Mình càng phải cần cù chịu thương chịu khó, bỏ ác làm lành, lấy giữ hàng thiện ở trong cuộc sống này, không quản ngại gian lao vất vả, ngày đêm mưa gió, làm lụng các công việc Phật sự nếu như mình có thể, mở các khóa tu học cho các bạn sinh viên, các Phật tử chúng ta nếu như vẫn còn lê lết bước chân từ căn phòng ra đây được. Làm được như thế so với ngài cũng chưa ăn thua, chưa sấm vào đâu cả, giống như một hạt cát đối với một sa mạc cát mà thôi. Cho nên cần phải cố gắng rất rất nhiều. Đấy, người học Phật chúng ta mà biết khiêm cung hạ mình, luôn luôn biết cầu tiến để học đạo, nhìn tấm gương sáng của Phật tổ, của các bậc cao tăng tôn túc trưởng lão, thì chúng ta sẽ có được lối vào đạo, sẽ vào được ngôi nhà của Như Lai, sẽ ngồi được trên tòa của Như Lai. Và trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là sẽ được Như Lai lấy áo choàng cho, được Như Lai lấy tay xoa đầu thụ ký cho. Đấy, cho nên á, khiêm cung hạ mình chính là cánh cửa, là nấc thang để cho chúng ta tiến vào ngôi nhà của Như Lai, để cho chúng ta bước lên tòa ngồi mà Đức Như Lai đã đặt bày sẵn cho chúng ta, để cho Đức Như Lai lấy chiếc y vàng sáng sủa để choàng lên cho chúng ta, và để Đức Như Lai lấy tay xoa đầu thọ ký và hộ trì chúng ta. Khiêm cung hạ mình thường phải đi đôi với nhẫn nhục nữa. Ở trên đời này, người hành đạo dốt ấy, thì bị họ chê bai, họ dè bỉu, họ khinh khi và họ chửi mắng. Nhưng mà nổi lên một chút á thì cũng chết, giống như cái gai ở trong mắt của họ á cũng chết. Cho nên á, phải làm thế nào, phải tu làm sao? Đức Phật dạy chúng ta phải có cả hành nhẫn. Nhẫn ở đây không phải nhẫn bình thường, mà nhẫn gì? Nhẫn ba la mật. Trong sáu pháp, tức là lục độ vạn hạnh dành cho các vị Bồ Tát phát tâm Bồ Đề để vào đời độ sinh á, ngài dạy sáu pháp ba la mật, đó là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật, bố thí trì giới nhẫn nhục, xin lỗi, nhẫn nhục là thứ ba. Bố thí ba la mật là thứ nhất, trì giới ba la mật là thứ hai, nhẫn nhục ba la mật là thứ ba, tinh tiến ba la mật là thứ tư, thiền định ba la mật là thứ năm, và trí tuệ ba la mật là thứ sáu. Sáu pháp ba la mật này Đức Phật dạy cho các hàng Bồ Tát muốn phổ độ quần sinh thì phải thực hành trọn vẹn sáu pháp ba la mật này. Nay chúng ta ở trong giai đoạn đầu phát Bồ Đề Tâm, cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời thoát ly sinh tử, tốc chứng viên mãn quả thường vô, quả vị vô thường chính đẳng chính giác, thì chúng ta phải khiêm cung hạ mình, cộng thêm pháp nhẫn nhục, tiến tới ba la mật, tức là tới bờ kia đó. Ba la mật tức là tới bờ kia. Nhẫn nhục không phải là chúng ta yếu đuối. Nhẫn nhục không phải là chúng ta quỳ gối để van vái người ta tha mạng sống cho mình, mà nhẫn nhục chính là để nuôi lớn Bồ Đề Tâm, diệt trừ bản ngã và tăng trưởng tri kiến Phật ở trong mỗi chúng sinh của chúng ta. Cho nên hành nhẫn nhục là hành không phải một người tầm thường ở thế gian có thể làm được. Sức nhẫn chịu của các vị Bồ Tát không phải là một kẻ phàm phu có thể hiểu được, có thể luận bàn được, có thể suy tính được và có thể lường đoán được. Chỉ có các ngài thực hành, các ngài mới thấy được rằng á, sự lợi ích của nhẫn nhục sẽ đem đến cái quả vị vô thượng chính đẳng chính giác cho các ngài gần hơn. Và chúng ta muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới một đời, muốn một đời thành Phật, muốn làm đệ tử của A Di Đà Phật, muốn làm học trò ngoan của A Di Đà Phật, muốn được làm chủ của những lầu đài điện các ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn làm bạn hiền với Quán Âm Thế Chí, thì chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm, khiêm cung hạ mình, nhẫn nhục cầu đạo trong cái thời mạt pháp khó khăn đối với những người muốn thoát ly sinh tử này. Hãy cố gắng để mà cùng nhau vươn lên, kể cả chúng tôi và các quý vị chúng ta ngồi đây, nhấn đến những các Phật tử mà sau này có nhân duyên được nghe cái bài pháp đại thoại này, thì cũng hãy cố gắng để cùng nhau vượt lên, cùng nhau lập nguyện tin sâu, nguyện thiết, khiêm cung hạ mình, nhẫn nhục tinh tiến, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Tử Phụ A Di Đà, phát nguyện sau khi xả bỏ báo thân được Đức Tử Phụ A Di Đà, Quán Âm Thế Chí, Hải Hội Thánh Chúng Bồ Tát đồng phóng đại quang minh và tiếp rước thần thức của chúng ta trong một khoảng sát na, liền vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.